Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 171 với đề tài Không Ai Biết, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 36 đến câu 44. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 24 từ câu 36 đến câu 44. Chúng tôi xin đọc sau đây. Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Trong đời Noe thể nào khi con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước lụt, người ta lo ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Lúc ấy sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi còn một người bị để lại. Và có hai người nữ đương xây cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu dạy thế nào về thời điểm Chúa tái lâm? Tại sao chính Ngài cũng không biết được ngày giờ đó? Đức Chúa Trời giữ kín ngày giờ này với mục đích gì? Câu hỏi thứ hai, Chúa dùng hình ảnh thời ông Noe để so sánh điều gì trong ngày Chúa trở lại? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Câu hỏi thứ ba, trong khi chờ đợi Chúa tái lâm, điều quan trọng chúng ta cần phải làm là gì? Tại sao? Làm thế nào để chúng ta không bị lung lạc bởi những lời tiên đoán sai lạc về ngày Chúa tái lâm? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, Chúa Giê-xu dạy thế nào về thời điểm Chúa tái lâm? Tại sao chính Ngài cũng không biết được ngày giờ đó? Đức Chúa Trời giữ kín ngày giờ này với mục đích gì? Chúa Giê-xu nói rõ về sự tái lâm của Ngài trong câu 36 rằng chẳng có một ai có thể biết trước ngày hoặc giờ Chúa đến được. Về ngày và giờ đó chẳng có ai biết chi cả. Ngay cả thiên sứ trên trời cũng không biết, bởi vì thiên sứ chỉ là tạo vật hữu hạn của Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên thiên sứ để phục vụ Ngài, nên thiên sứ không thể biết trước tương lai được. Chúa Giê-xu nói thêm rằng ngay cả con, tức là Ngài, cũng không biết. Tại sao Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời toàn tri mà cũng không thể biết? Chúng ta có thể hiểu rằng tuy Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, nhưng khi đã lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người thì Ngài đã tự bỏ mình đi, theo Philip chương 2, câu 7. Vì vậy, trong thân xác con người trọn vẹn, Chúa Giêsu cũng không thể biết trước huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Vậy ai có thể biết ngày giờ Chúa Giêsu tái lâm? Câu trả lời rõ ràng là chỉ một mình Cha biết mà thôi. Căn cứ lời Chúa phán, tất cả những ai tự cho rằng mình biết trước ngày giờ Chúa tái lâm, hoặc những ai chuyên tâm ngồi tra cứu và tính toán để suy luận ngày Chúa tái lâm đều không đúng. Tại sao Đức Chúa Trời không cho ai biết trước ngày Chúa trở lại? Vì nếu biết trước chính xác ngày giờ nào thì nhiều người sẽ bị cám dỗ, thay vì chuẩn bị sẵn sàng đón Chúa thì lại không quan tâm đến nếp sống đạo. Khi ấy, thiên đàng không phải là mục tiêu của cuộc sống nữa. Nếu biết trước ngày Chúa trở lại thì nhiều người sẽ chẳng màng lo công việc Chúa, cũng không hết lòng rao truyền phúc âm, cứ sống theo ý mình, thậm chí có thể phạm tội thoải mái, chờ đến gần ngày Chúa tái lâm thì mới ăn năn. Vì vậy, ngày Chúa trở lại là một ngày bất ngờ, không ai biết trước được. Lời Chúa Giêsu khẳng định chỉ có một mình Cha là Đức Chúa Trời biết ngày giờ chính xác Chúa tái lâm mà thôi. Điều này củng cố thêm niềm tin cho con dân Chúa, vì việc Chúa Giêsu thăng thiên và sẽ trở lại không phải là chuyện hoang đường, nhưng là điều hoàn toàn chính xác. Chúa Giêsu không muốn chúng ta sống và bước đi với Chúa cách vô vọng. Ngài cũng không muốn chúng ta phí thời gian, công sức đi tìm ngày giờ Chúa tái lâm. Nhưng Ngài muốn chúng ta chuẩn bị đời sống mình thật tốt trong khi chờ đợi ngày Chúa trở lại. Xin Chúa cho chúng ta đừng phí thời gian tìm biết ngày giờ Chúa tái lâm, mà hãy hết lòng hầu vị Chúa, tích cực rao truyền tin mừng cho đồng bào và luôn tỉnh thức để sẵn sàng đón Chúa quang lâm. Câu hỏi thứ hai: Chúa dùng hình ảnh thời ông Noe để so sánh điều gì trong ngày Chúa trở lại? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúa Giêsu nhắc đến những hình ảnh trong thời ông Noe, khi ông được Đức Chúa Trời báo trước phải đóng một chiếc tàu để thoát khỏi cơn đại hồng thủy sắp xảy đến. Chúa nói trong câu 37 rằng: Trong đời Noe thể nào, khi con người đến cũng thể ấy. Chúa so sánh giữa hai thời đại giống nhau điều gì? Đó là ai nấy chỉ chăm vào cuộc sống trên đất, chú vào những điều con người hưởng thụ như ăn, uống, lo những sinh hoạt bình thường của con người như cưới, gả, mà hoàn toàn thờ ơ với lời cảnh báo của ông Noe. Cho đến ngày vào tàu và nước lục bất ngờ xảy đến, đùa hết thảy những người không quan tâm lời cảnh báo đến sự chết, mà họ cũng chẳng hay biết chi hết. Chỉ có ông Noe và gia đình ông trung tín vâng lời Chúa, chăm chỉ đóng tàu, trong khi thời tiết đang là mùa nắng gắt. Nhưng khi trời mưa xuống, nước lụt tràn về, thì gia đình ông đã kịp ở trong tàu an toàn, vì ông đã tin cậy và vâng theo lời Chúa báo trước. Rồi Chúa nhấn mạnh thêm một lần nữa trong câu 39: Khi con người đến cũng như vậy. Lời cảnh báo của Chúa không phải chỉ là một lần, nhưng Ngài nhắc đi nhắc lại nhiều lần để chúng ta không nên coi thường. Chúa cho biết rõ là lúc ấy, tức thời điểm Chúa tái lâm, sẽ có hai người nam ở trong một đồng ruộng, một người được đem đi, còn một người bị để lại, và có hai người nữ đương xây cối, một người được đem đi, còn một người bị để lại. Hình ảnh này cho chúng ta biết trước rằng ngày Chúa tái lâm cũng sẽ là ngày quyết định ai là người được Chúa đem đi và ai là người bị bỏ lại. Hai người cùng xây cối, nhưng chỉ có một người được đem đi, hai người làm ruộng ngoài đồng, nhưng lại có một người bị để lại. Lúc ấy sẽ không còn có cơ hội để ăn năn hay đổi ý, không còn cơ hội để trình bày hay biện minh, tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc. Xin Chúa cho chúng ta sống những ngày trên cõi tạm này, đừng cứ miệt mài lo hưởng thụ, mà quá ham mê, đắm chìm trong những việc trần thế, mà quên đi cõi vĩnh hằng. Đức Chúa Trời đã đến thế gian để cứu chúng ta, Ngài cũng sẽ trở lại bất ngờ, không biết ngày giờ nào, hoặc khuya hay giữa ban ngày, hoặc mùa hè nóng bức hay là ngày đông lạnh giá. Điều quan trọng là mỗi chúng ta cần phải sẵn sàng và sẵn sàng. Đừng vì quá quan tâm đến những điều được xem là tốt ở thế gian mà quên đi điều tốt nhất ở thiên đàng. Vì chỉ có những ai ở trong chiếc tàu cứu rỗi là Chúa Cứu Thế Giêsu thì mới được cứu mà thôi. Câu hỏi thứ ba: Trong khi chờ đợi Chúa tái lâm, điều quan trọng chúng ta cần phải làm là gì? Tại sao? Làm thế nào để chúng ta không bị lung lạc bởi những lời tiên đoán sai lạc về ngày Chúa tái lâm? Sau khi nói rõ về thời điểm ngày giờ, Chúa Giêsu dặn dò con dân Chúa: Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đang hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. Vậy thì, các ngươi cũng hãy trực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Chú nhấn mạnh hai lần trong câu 42 và câu 44 rằng phải tỉnh thức và hãy trực cho sẵn. Lý do là vì chúng ta không thể biết ngày nào Chúa đến và con người sẽ đến vào giờ phút không ai ngờ cả, nên cần phải hết sức tỉnh thức. Chúa đưa ra một ví dụ rất dễ hiểu là nếu chủ nhà được cảnh báo trước rằng kẻ trộm sẽ đến viếng khu vực của mình, mặc dù không biết ngày giờ nào, nhưng khi nghe cảnh báo như vậy thì chủ nhà sẽ không dám ngủ mà sẽ thức để canh chừng kẻ gian, không để rơi vào cảnh trộm xâm nhập cướp đi tài sản khi mình đang mê ngủ. Cũng vậy, chúng ta đã được Chúa báo trước rằng Ngài sẽ trở lại cách bất ngờ trong thì giờ không ai ngờ tới. Nên điều quan trọng mỗi người cần phải lưu tâm là hãy tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng để gặp Chúa bất kỳ lúc nào. Chúng ta lưu ý tầm quan trọng của lời cảnh báo của Chúa về việc Chúa trở lại. Trong lời tiên báo của Ngài về sự tái lâm từ câu 36 đến câu 44, Ngài nhấn mạnh 3 lần rằng không ai biết ngày giờ và Chúa đến rất bất ngờ, theo câu 36, câu 42 và câu 44. Và Ngài cũng nhấn mạnh 2 lần lời khuyên hãy tỉnh thức, hãy trực cho sẵn, theo câu 42 và câu 44. Lý do Chúa nhấn mạnh bằng cách nhắc lại nhiều lần vì Ngài muốn chúng ta hết sức chú tâm đến ngày Chúa trở lại. Đừng chú tâm tìm hiểu và phỏng đoán thời điểm nào, nhưng hãy tỉnh thức, thức canh và cầu nguyện để chúng ta không bị ngủ mê với những cám dỗ của thế gian mà không chuẩn bị sẵn sàng đời sống mình để đón Chúa. Thực tế qua lịch sử giáo hội, chúng ta biết cũng đã có người tuyên bố Chúa tái lâm rồi, hiện đang ở trên trời hoặc tiên đoán cách chắc chắn ngày giờ Chúa tái lâm, và cũng đã có rất nhiều người bị cám dỗ tin theo, gây nên một làn sóng xáo trộn đức tin của nhiều con cái Chúa và cả những người chưa tin Chúa. Nhưng thật đáng buồn vì tất cả đều không chính xác. Những ngày tháng họ công bố rồi cũng qua đi trong quên lãng. Họ đã quên lời Chúa báo trước rằng không ai biết được ngày giờ. Họ cũng bỏ qua lời dạy hãy tỉnh thức trong cuộc sống. Ước mong trong ngày Chúa trở lại, không một ai bị bỏ lại, nhưng tất cả chúng ta và rất nhiều người khác đều được Chúa đem đi. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 36 đến câu 41, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 172 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Về đâu khi mai đây ánh nắng tắt rồi, hoa tươi héo úa xa vắng nụ cười. Về đâu khi bóng tôi ôm cuộc đời, khi tiếng hát xa vời vời và hơi ấm đã thành giá băng. Về đâu khi chim bay chẳng có đàn, bay đi nơi tâm tôi ngơ ngác kinh hoàng. Về đâu khi tiếc nuối không nhận lời, nơi ánh sáng cao vời vời ngàn thương tiếc cho người đã xa. Về đâu anh hỡi sau giấc mơ một kiếp người, đời như sương khói tan biến nhanh theo làn hơi, còn trong tay với thương xót tâm linh hỡi người, tìm về bên Chúa tình yêu đó không tan phai.